Cú nhảy tự sát. Tôi cảm thấy chính mình là thằng nhóc 11 tuổi hạnh phúc nhất trên thế giới sau chuyến đi câu đầy bất trắc đó. Chúa vẫn ngự trên thiên đường và thế giới vẫn thật tuyệt vời. Tôi đã trở thành một anh hùng nhí và tôi có được một người bạn tốt nhất. Một đứa trẻ 11 tuổi còn mong muốn điều gì hơn nữa. Vậy tại sao mọi thứ đang có vẻ hoàn hảo thì những điều tồi tệ lại xảy ra với tôi như vậy? Mọi chuyện diễn ra ngay sau ngày mùng 4 tháng 7. Ngày bố đã giúp tôi có được sự tự do hơn bằng cách mua tặng tôi một chiếc xe đạp đôi. Chiếc xe đạp đôi hiệu Swin đã giúp tôi và Billy có những giây phút thú vị. Hai chúng tôi cùng cong lưng lên đạp xe để cùng nhau tạo ra những cuộc phiêu lưu thú vị. Mẹ phản đối kịch liệt việc bố mua tặng tôi chiếc xe đạp đôi. Mẹ tin chắc chắn rằng sẽ có ngày tôi bị đau vì chiếc xe đạp đó. Tuy nhiên, bố vẫn quyết định mua xe mà không nề hà đến những lời nói của mẹ. Tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau về chuyện mua xe đạp cho tôi. Đây chính là cuộc cãi vã đầu tiên trong số những cuộc cãi vã của bố mẹ về tôi và sự tự do của tôi. Vào khoảng thời gian đó, khi 11 tuổi, tôi khó có thể cưỡng lại món quà của bố là chiếc xe đạp này. Tôi đã lau chùi chiếc xe đến nỗi nó tróc cả sơn ra. Vào năm 1959, điều thú vị nhất mà một thằng nhóc 11 tuổi muốn làm với chiếc xe đạp mới toanh của mình là đặt những quân bài hình quả cầu hoặc hình quả bóng chày vào những chiếc nan hoa để tạo ra những âm thanh thú vị khi bánh xe chuyển động. Chúng tôi đã nghĩ âm thanh này chính là động cơ của Harley Davidson. Chú thích: tên một hãng xe sản xuất mô tô nổi tiếng của Mỹ, chuyên sản xuất các loại xe máy phân khối lớn, độc đáo và được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Hết chú thích. Tôi thích nhét quân bài hình quả cầu, nhất là những tiếng cao su cọ vào nhau, mang đến cho tôi cảm giác thích thú bên tai. Với chiếc xe đạp, tôi có thể chạy nhanh tới 25 dặm mỗi giờ. Tôi và Billy nghĩ rằng chúng tôi là hai cậu bé hạng nhất trong xóm. Trên đường trở về nhà sau khi đi câu, đang đạp xe quanh ngọn hải đăng Mino, tôi nghe thấy âm thanh ầm ĩ của rất nhiều xe đạp đang chạy ngay sau lưng chúng tôi. Billy quay lưng lại nhìn. Tom, lại là Eddie Merlin và nhóm của nó đấy. Bây giờ thì mình sẽ để cho tụi nó đạp kịp tụi mình, rồi tụi mình sẽ để cho tụi nó ném mùi bại trận nhé. Đúng là ý tưởng hay. Tôi thầm nghĩ, chúng tôi sẽ cho bọn chúng biết chúng tôi có thể đạp nhanh đến mức nào. Đám xe của Eddie đã vây quanh chúng tôi và âm thanh từ những chiếc xe đó rất lạ thường. Xen lẫn âm thanh hỗn độn đó, tôi nghe thấy tiếng Eddie Merlins hét lên. Lại là thằng mù kìa. Này, thằng mù, mày khỏe không? Tôi nắm chặt tay vào ghi đông và đợi tín hiệu của Billy. Được rồi đấy Tom, bây giờ thì chúng mình sẽ cho bộ tụi nó biết tay, Billy nói. Chân của hai chúng tôi gồng lên cùng lúc. Và xe đạp tăng tốc nhanh chóng như thể chúng tôi đang lái xe trong gió. Tôi reo mừng với niềm phấn khích để mặc gió táp mạnh vào mặt. Âm thanh ầm ĩ của nhóm Eddie đã xa dần. Hai chúng tôi đã trở nên bất bại. Chúng tôi đã chiến thắng. Lốp xe kêu rẹt một tiếng khi Billy chạy xe vòng quanh chân đồi. Billy ngoặt tay lái rất nhanh trong khi vẫn giữ được kiểm soát. Vì vậy, hai chúng tôi đã lao vun vút về phía đường cái. Billy đã có được một chiếc thắng lớn bằng cách việc quay tròn bánh xe, đến nỗi tôi gần như bị rơi ra khỏi yên sao. Đúng là một khoảnh khắc tuyệt vời, một cảm giác tuyệt vời. Những chiếc xe khác vẫn đuổi theo chúng tôi và tôi có thể nghe thấy lời thán phục miễn cưỡng của một số thành viên trong đội của Eddie khi chúng nói lời chúc mừng Billy đã rất xuất sắc với cú xoay xe của mình. Trước khi tôi nhận được lời tán dương của chúng, Eddie Merlins, nó vẫn rất tỉnh táo trước cảm giác bối rối vì bị thua cuộc, đã hét lên làm đám bạn của nó không dám nói gì nữa. Chúng mày có im đi nghe không? Chúng nó có tận 4 chân trong khi chúng ta phải đạp xuống dốc đồi. Bất kỳ một ai có 4 chân đều có thể chiến thắng một người chỉ có 2 chân. Chiến thắng như thế vẻ vang quá nhỉ? Tôi thực sự không biết tại sao lúc đó tôi buộc miệng nói. Eddie Merlins! Điều vẻ vang nhất của bọn tôi là đá vào đít cậu. Đúng thế đấy, chúng tôi đã đá vào đít cậu. Eddie đi thẳng đến trước mặt tôi. Bây giờ tao sẽ đá đít mày đấy thằng mù ạ. À. Nào, để tao đá đít mày một cái nhé. Ôi không, tôi nhanh chóng nhận ra thấy tôi đã sai lầm khi buộc miệng nói như vậy. Tôi thầm nghĩ, mình có biết đánh nhau đâu, mình sẽ bị đánh chết mất thôi. Cảm ơn Chúa vì Billy đã nhảy vào giữa tôi và Eddie. Eddie, cậu thôi ngay đi, Billy nói. Cậu đã thua cuộc và hãy để yên cho Tommy. Nếu không cả hai bọn tớ sẽ không khách khí với cậu đâu đấy. Mặc dù Billy không to con như Eddie, nhưng Eddie, một con người luôn bắt nạt người khác, biết mình phải làm gì trong tình huống như thế này. Vì vậy mà nó đã đổi giọng. Được rồi, Billy Hannon, được rồi. Vậy tại sao cậu phải quanh quẩn ở đây với thằng mù này nhỉ? Nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu gia nhập vào hội của tớ. Tôi cảm thấy rất vui khi được chơi với Tommy, Billy nói với giọng đầy thuyết phục. Tôi sẽ luôn chơi với Tommy. Này Eddie, Billy gợi ý. Tại sao cậu không để hai bọn tớ gia nhập hội nhỉ? Hãy quên điều đó đi, Billy, Eddie nói. Thằng mù đó sẽ không bao giờ được gia nhập hội này đâu. Tôi cũng đâu có muốn gia nhập vào hội ngớ ngẩn của cậu. Tôi nói vậy mặc dù tôi thật sự không nghĩ thế. Tôi không muốn gia nhập vào hội ngớ ngẩn của cậu đâu. Được rồi, Billy Hannon, một may mắn cho cậu đấy nhé. Eddie tiếp tục nói. Cậu đang bỏ lỡ một ngày tuyệt vời nhất đấy. Tụi mình đang đi đến nơi khai thác đá đây. Có vẻ như một cảm giác rất lạ đã len lỏi vào trong tâm trí tôi. Mỏ đá. Suốt cả mùa hè tôi đã nghe Billy kể về mỏ đá, nơi các thành viên của hội Eddie sẽ đến để làm lễ kết nạp nhập hội bằng cách nhảy từ mỏm đá xuống hồ nước sâu thẳm bên dưới. Hôm nay tụi này sẽ có thêm 3 thành viên mới, Eddie nói. Hôm nay là ngày kết nạp cho 3 thành viên này. Hannon, tôi cá là cậu không có đủ can đảm để nhảy xuống hồ, đúng không? Im đi, Billy nói. Hannon, cậu cũng chẳng dũng cảm chút nào cả. Eddie, tôi là một đứa trẻ dũng cảm, Billy nói, và tôi cảm nhận được một niềm tự hào và sự giận dữ đang xen vào nhau trong giọng nói của cậu ấy. Tôi dũng cảm hơn cậu nhiều. Vậy thì cậu hãy đi với tụi này và chứng minh điều đó đi. Hãy cho tụi này nhìn thấy cậu có thể sẽ trở thành một thành viên của hội chiến sĩ. Đi chứ. Eddie quay lưng và với lấy chiếc xe đạp nhằm ra hiệu cho tất cả các thành viên còn lại đi theo. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Billy. Tommy, tớ phải đi. Tớ phải chứng minh cho tụi nó thấy là tớ cũng dũng cảm. Cậu nghe này, tớ sẽ trở lại ngay sau khi tớ cho bọn chúng biết tay, thật đấy. Tôi không trả lời Billy. Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Hơn thế nữa, tôi cảm thấy hụt hẫng và đơn độc. Sau tất cả những điều hạnh phúc tôi có được, tôi nhận thấy hai thế giới. Thế giới của tôi và thế giới của những đứa trẻ sáng mắt. Vẫn rất cách biệt, và chính họ cũng cho tôi biết tôi đã không thuộc về thế giới của họ. Ngay cả khi bị tổn thương và tuyệt vọng, tôi vẫn còn nghe thấy sự lo âu trong giọng nói của Billy. Tommy, tớ sẽ quay lại nhanh thôi. Cậu biết cậu ở đâu mà, phải không? Cậu đang đứng dưới gốc cây táo trong sân trước nhà cậu đấy. Tôi biết tự chăm sóc bản thân mình, đồ phản bội. Tôi biệt miệng nói những điều trên trong khi tôi có cơ hội suy nghĩ. Đến tận bây giờ tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi người bạn tốt nhất của tôi, Billy Hannon. Vì tôi đã nói như vậy và làm cậu ấy tổn thương. Khi nghe tôi nói vậy, Billy lẳng lặng lấy xe đạp của mình và nói, Tommy, tớ sẽ sớm quay lại. Tôi nghe thấy tiếng bánh xe đạp kêu leng keng vì những quả bóng giữa nan hoa và cả hội bọn họ đã cùng đi ra phía ngoài đường cái. Tôi biết rõ bọn họ sẽ đạp xe qua hai khu nhà và để xe ở bìa rừng dẫn đến mỏ đá. Bố tôi đã đưa tôi đi dạo ở đó vài lần, vì vậy tôi biết rõ đường đi đến nơi mà bọn họ sẽ đến. Khi âm thanh ầm ĩ của những chiếc xe đạp đó giảm dần, tôi đã có một quyết định rất táo bạo. Có lẽ bọn họ không muốn mình đến mỏ đá. Có lẽ bọn họ không muốn mình gia nhập hội. Có lẽ bọn họ không muốn mình được ở trong thế giới của bọn họ. Nhưng mình sẽ không ở đứng ngoài cuộc như vậy nữa. Mình sẽ chứng tỏ cho họ thấy. Tôi chạy vào nhà lấy gậy để tự mình đi đến mỏ đá, mà quên không chào mẹ. Tôi di chuyển nhanh hết sức có thể và lần đường đi. Đôi tai vẫn lắng nghe âm thanh của bọn họ. Khi tôi đã đi đến cuối tòa nhà, tôi nghe thấy bọn họ để xe ở lại bìa rừng và bắt đầu đi vào bên trong rừng. Tôi có thể nghe thấy tiếng họ ở ngay khi họ ở rất xa. Mình chỉ cần đi theo âm thanh ấy thôi, tôi nghĩ. Chỉ cần đi theo âm thanh ấy thôi. Á! Một cành cây quẹt ngang mặt và tôi cảm nhận được máu đang chảy ra từ vết thương quanh mắt. Tommy, đi chậm thôi nào. Mình không thể đi nhanh như vậy thế được. Tôi dẫm lên gốc một thân cây đã bị chặt và ngã sầm xuống làm rách đùi phải. Bây giờ thì âm thanh đã mất thật rồi. Tôi không còn nghe tiếng bọn họ nữa. Mình đang ở đâu vậy? Tommy, đứng lại và suy nghĩ đi nào. Hãy đứng yên và suy nghĩ đi. À, bọn họ kia rồi. Mình nghe tiếng rồi. Mình có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang di chuyển về phía trước và dần dần rẽ sang trái. Đúng rồi. Tôi nghe thấy tiếng hét. Và biết rõ rằng bọn họ đã bắt đầu để những thành viên mới nhảy xuống nước. Mỗi một cú nhảy đều được đặt tên riêng. Đau tim, cú nhảy chết người, thác Niagara, cú nhảy đáng sợ nhất, cú nhảy tự sát. Billy đã kể lại cho tôi nghe rằng Chưa có ai sống sót sau khi nhảy xuống từ mỏm đá tự sát. Mỏm đá tự sát cách mặt nước khoảng 18 mét, và từ mỏm đá xuống hồ nước có rất nhiều hòn đá nhỏ nhô ra ngoài khiến người nhảy xuống có thể bị mắc vào đó. Billy cũng kể rằng đã có khoảng 15 người thiệt mạng sau khi thử nhảy từ mỏm đá chết người này. Ôi chú ơi! Tôi lại ngã và lần này thì tôi bị trẹo cả mắt cá chân. Tôi rất đau nhưng vẫn cố gắng hết sức để đứng dậy đi tiếp. Tôi phải tiếp tục đi, bây giờ thì không có cả gậy dẫn đường nữa rồi. Tôi đã làm văng gậy đi trong lúc ngã. Tôi phải dò dẫm đường đi theo hướng của âm thanh phát ra từ phía bọn họ, trong khi đôi tay tôi không ngừng vung ra để gạt những đám cây dại. Tôi biết rằng mình đang tiến gần hơn đến chỗ bọn họ, và tôi biết mình còn cách xa bọn họ bao xa. Rõ ràng bọn họ đã leo lên mỏm đá và nhảy xuống hồ nước từ khoảng cách 3 mét, 4 mét hoặc 6 mét so với mặt hồ. Tôi đang đi trên những hòn đá cuội và chúng trượt trượt dưới chân tôi. Khi tiến gần đến hồ, tôi nghe thấy tiếng nhảy ùm từ trên mỏm đá xuống. Tôi nhẩm tính trong thời gian 1002, 1003. Có vẻ như cú ngã chỉ kéo dài trong khoảng 3 giây. Vậy nghĩa là sao nhỉ? Tận 27 mét cơ à? Không phải, Billy nói chỉ có 18 mét thôi mà. Nhưng rõ ràng mình đã đếm đến tận 1001, 1002 và 1003 cơ mà. Tôi đi về phía bọn họ và tìm chỗ đứng cho mình cho đến khi tôi đứng ngay trên mỏm đá. Đúng lúc đó Billy ngước lên. Ôi chú ơi, Tommy, Tommy, quay lại ngay. Cậu đang tiến gần đến mỏm rìa đá đó. Cậu sẽ ngã đấy. Tommy, quay lại ngay. Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi thứ đều ngừng lại trong giây lát. Không một ai di chuyển, không một ai trên mỏ đá nói gì cho đến khi Eddie phá vỡ sự yên lặng đó. Này, thằng mù, mày định làm gì vậy? Tôi không thèm trả lời nó. Nó vẫn tiếp tục nói. Tốt hơn hết là mày nên quay về với mẹ mày đi. Chắc là mẹ mày đang lo cho mày lắm đấy. Eddie, im ngay. Tôi nghe thấy giọng mình dội lại trong khoảng không bên dưới. Được rồi, nếu mày không muốn về với mẹ thì mày định làm gì nào? Nhảy xuống nước à? Từ độ cao như thế sao? Mày nên biết là mày đang đứng trên mỏm đá tự sát đó. Đã có rất nhiều người chết vì nhảy từ mỏm đá đó xuống. Thằng mù, không phải là mày cũng muốn chết chứ? Eddie, im đi! Billy hét lên. Tommy, cậu đừng nói gì cả. Tớ đang đi đến chỗ cậu đây. Cậu đứng yên chỗ đó nhé. Tớ sẽ đưa cậu xuống ngay bây giờ đây. Billy, cậu không cần phải lên đây đâu. Cậu cứ đứng yên đấy thôi. Tớ sẽ phải nhảy một cú nhảy tự sát này. Tommy, cậu đang nói gì vậy? Cậu không phải làm gì hết. Cậu chỉ cần đứng yên trên đó, đợi tớ lên thôi, nhớ chưa?
Tôi bước gần hơn đến rìa mỏm đá và nghe thấy tiếng đá cuội rơi xuống vực thẳm. Lúc này ngay cả Eddie cũng cảm thấy vô cùng lo lắng.
Này, thằng mù! Mày hãy đứng yên trên đó cho đến khi Billy Hannon trèo lên với mày. Đứng yên đó đi!
55 năm đã trôi qua, kể từ ngày tháng 7 đó. 55 năm thật tuyệt vời với tôi. Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tình yêu và sự mạo hiểm, sự đấu tranh và chiến thắng. Vậy thì tại sao tôi lại phải đánh đổi mọi thứ để nhảy từ mỏm đá tự sát? Bởi tôi muốn được hòa nhập vào thế giới của những người khác, thế giới mà bấy lâu nay tôi vẫn phải đứng ngoài khao khát. Tôi phải tạo cho mình một chỗ đứng trong thế giới ấy. Tình bạn với Billy vẫn chưa đủ với tôi. Tôi muốn nhiều hơn thế rất nhiều. Vì vậy mà...
À!
Tôi hét lên khi nhảy xuống khoảng không bao la. Cú ngã của tôi chỉ mất vài giây, nhưng cú nhảy đó có tác động rất lớn đối với cuộc đời của tôi khi tôi chìm trong nước và vẫn sống sót cho đến tận ngày hôm nay. Tôi thấy toàn thân đau nhói bởi tôi biết rõ mình đã đâm vào một mỏm đá ngay bên dưới mặt nước. Cơn đau do lưng đập vào đá đã khiến tôi gần như bất tỉnh, nhưng là nước lạnh đã khiến tôi tỉnh táo. Tôi không thể thở được trong khi đôi chân không cử động được. Vì vậy tôi cứ thế chìm xuống cho đến khi có một bàn tay của ai đó kéo tôi lên mặt nước. Tôi đoán là tôi đã bị choáng mạnh vì tất cả những gì tôi biết sau khi nhảy xuống nước là tôi vẫn còn sống. Liệu cú nhảy mạo hiểm đó có đáng không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này của tôi. Nhưng rõ ràng là cú nhảy tự sát đã khiến tôi trở thành một người trưởng thành thành công với một vị trí xứng đáng trong thế giới của tất cả mọi người. Billy và hội Eddie đã gọi cho cảnh sát và tôi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu tại bệnh viện South Shore. Bố mẹ tôi đến bệnh viện đúng lúc bác sĩ đang rửa vết thương cho tôi. Ông bà Sullivan, con trai của ông bà nó rất may mắn đấy. Suýt nữa cậu bé đã bỏ mạng ở hồ rồi. Tôi đã làm việc ở bệnh viện này 5 năm rồi và tôi đã chứng kiến hai cậu bé cũng liều lĩnh nhảy từ độ cao đó. Tuy nhiên, hai cậu bé đó đã không được may mắn như cậu bé này. Hội đồng thành phố cần phải xây hàng rào chắn quanh mỏ đá đó. Chắc chắn là họ phải làm vậy rồi. Giọng mẹ của tôi run lên. Tommy, tại sao con lại dám nhảy từ mỏm đá đó xuống? Làm thế nào mà con đi đến được đó? Con đi theo âm thanh phát ra từ phía các bạn. Tôi nói một cách ngượng ngùng. Con chỉ nghe tiếng của các bạn ấy và đi theo thôi ạ. Nhưng tại sao con lại dám nhảy xuống? Tại sao con lại nhảy xuống từ độ cao như vậy?
Lúc đó, tôi thật sự không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Có lẽ chính tôi cũng không thật sự hiểu được nguyên nhân tại sao tôi làm như vậy. Tạ ơn Chúa vì bố đã trả lời giúp tôi.
Marie, Tommy nhảy vì thằng bé muốn được trở thành một thành viên trong thế giới này, và đối với thằng bé, khát khao đó quan trọng hơn cả việc sống. Vợ chồng mình phải quan tâm hơn nữa đến con, em ạ.
Tôi nghe tiếng bố mẹ đi đến chiếc bàn trong căn phòng cấp cứu và có vẻ như bố mẹ sắp sửa có một trận cãi vã rất quyết liệt. Tuy nhiên, tôi vẫn là nguyên nhân của cuộc cãi vã đó.
À, đúng là vợ chồng mình phải quan tâm đến con hơn, anh Porky ạ. Mẹ nói.
Từ giờ trở đi, Tommy sẽ phải học hành chăm chỉ hơn để sẵn sàng trở lại trường Perkins. Đây chính là nơi mà thằng bé sẽ được an toàn và được học hành tử tế.
Marie, em đang nói đến nơi mà khiến Tommy sẽ bị biệt lập và sẽ bị đơn độc một mình.
Không, em đang nói đến nơi thuộc về những người khiếm thị.
Marie, con trai của chúng ta, con trai của chúng ta.
Bố nhắc lại với giọng quyết liệt, thuộc về bất cứ nơi nào nó muốn. Những hành động của thằng nhỏ đã cho chúng ta biết rằng thằng bé muốn được trở thành một phần của cuộc sống như tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa khác, Maria.
Anh Porky, thằng bé cũng sẽ có được một vị trí xứng đáng trong thế giới này. Tất nhiên, đó là sau khi thằng bé đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh biết sự chuẩn bị đó là gì không? Đó là thằng bé phải thông minh hơn, giỏi giang hơn và tài năng hơn những người khác. Đây sẽ là cách giúp Tommy tìm được một vị trí cho mình để thuộc về thế giới này, anh ạ.
Và không phải bằng cách suýt nữa mất mạng và dò dẫm tìm đường đi trong rừng theo những đứa trẻ khác. Bác sĩ nói,
ông bà có thể đưa cháu về nhà rồi. Tôi nghĩ là cháu không gặp bất kỳ một tổn thương nào bên trong. Tuy nhiên, ông bà nên gọi cho chúng tôi khi có những dấu hiệu bất thường để chúng tôi tiện theo dõi. Ông bà nên đưa cháu lại đây nếu cháu có những dấu hiệu như buồn nôn hoặc chóng mặt.
Bố mẹ đưa tôi về nhà trong sự im lặng và đưa tôi thẳng lên phòng. Mẹ nói tôi sẽ bị phạt và tôi sẽ không được chơi với Billy hay bất kỳ một đứa trẻ nào khác trong những ngày còn lại của mùa hè. Tôi lại phải quay lại khu vườn phía sau hàng rào sắt, trong vườn và thế giới mà tôi vẫn khát khao được trở thành một phần nhỏ, ngày càng trở nên xa hơn.
Tình bạn và sự tin tưởng. Cảm giác cô đơn bao trùm lên tâm trí tôi. Ngồi trên chiếc xích đu ở cuối vườn trong một ngày hè tuyệt đẹp, tôi cảm thấy buồn đến vô cùng. Những khoảnh khắc vàng đã đến với tôi và tôi đã được hòa mình vào thế giới thực. Tôi đã vui hết biết bao, như thể một con đại bàng được cất cánh giữa trời xanh. Tôi đã được nếm mùi vị của sự tự do và giờ đây tiếng gõ len keng của cổng sắt như là một điềm gỡ báo cho tôi biết cánh cửa ngục tù đã nhốt chặt tôi lại và không có chút hy vọng nào để có thể thoát ra khỏi ngục tù đó. Mẹ tôi, người canh cổng tù, đã cấm tôi chơi với Billy. Mặc dù sau cuộc cãi vã hôm trước, bố tôi đã thua cuộc và đồng ý để tôi trở lại trường Perkins vào mùa thu tới. Định mệnh của tôi là thế, di chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Tôi đã nghĩ vậy về số phận của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời trẻ thơ của mình, âm thanh rộn ràng của thế giới bên ngoài mà tôi nghe thấy trong cơn gió nhẹ của mùa hè không có một chút ý nghĩa nào đối với tôi. Tôi lơ đãng nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại và cả tiếng Billy đang xin phép mẹ tôi đi chơi bóng. Billy dừng lại khi đi ngang qua hàng rào nhà tôi.
Chào cậu, Tommy. Cậu có muốn xem đồng phục mới của tớ không?
Tôi vẫn ngồi im trên chiếc xích đu. Billy vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của tôi.
Tớ đang mặc bộ đồng phục của đội Orioles và màu quần áo rất đẹp. Cậu có muốn xem không?
Tôi vẫn im lặng.
Tommy, cậu hãy thử đi mà.
Tôi miễn cưỡng rời chiếc xích đu và thò tay qua hàng rào để sờ vào đồng phục mới của Billy. Giống như một tù nhân đứng sau chấn song sắt, tôi đưa tay qua hàng rào sắt và cảm nhận được dòng chữ thêu nổi tên của Billy và cả số áo của cậu ấy nữa.
Tommy, cậu xem áo nữa đi.
Billy nài nỉ.
Nói chuyện với tớ đi mà.
Tôi vẫn không trả lời.
Tommy, tớ biết đó là lỗi của tớ mà. Đáng ra tớ phải ngăn cậu không được nhảy xuống hồ.
Tôi nhận thấy nỗi buồn ẩn sâu trong giọng nói của cậu bạn thân nhất và tôi đã mềm lòng.
Billy, cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đó là lỗi của tớ mà. Chính tớ đã nhảy xuống. Tất cả là lỗi của tớ.
Cậu nghe tớ nói này. Billy nói. Tại sao cậu không ra ngoài và đi chơi bóng với tớ nhỉ?
Sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu. Tụi nó bảo là tớ không thể chơi với cậu được. Vì thế, chúng mình cùng ra khỏi đây nhé.
Tớ cũng muốn lắm, Billy. Tớ rất muốn ra khỏi đây, nhưng mẹ tớ nói là hôm nay tớ sẽ phải quay lại trường Perkins để chứng tỏ với thầy hiệu trưởng là tớ đã thay đổi và tớ phải cho thầy biết rằng tớ sẽ là một cậu bé ngoan sau khi trở lại trường vào mùa thu tới.
Tiếng mở cửa sổ phòng bếp nhà tôi đập mạnh vào tường.
Billy Hannon!
Mẹ tôi hét lên.
Cháu sẽ không có thời gian nói chuyện với Tommy nữa đâu. Tommy sắp quay lại trường dành cho học sinh khiếm thị rồi.
Bác Sullivan, cháu xin lỗi.
Billy ấp úng.
Tommy, gặp lại cậu sau nhé.
Tạm biệt cậu, Billy.
Thế là Billy, niềm hy vọng cuối cùng của tôi về sự tự do, đã vội vàng rảo bước đi trên con đường dẫn đến sân bóng chày. Và cậu ấy đã rời xa cuộc đời tôi, hoặc có thể là tôi đã từng tin như thế. Một giờ đồng hồ sau, mẹ tắm rửa kỳ cọ và mặc cho tôi bộ quần áo đồng phục mà tôi rất ghét. Tôi ngồi im lặng, cúi đầu xuống bên cạnh mẹ trong khi mẹ lái xe trên đường cao tốc South East để đến trường Perkins. Cả hai mẹ con tôi đều im lặng không nói gì. Tôi im lặng vì tôi cảm thấy vô cùng tức giận và tuyệt vọng. Còn mẹ im lặng vì có lẽ mẹ cũng không biết mình nên nói gì với đứa con trai của mình vào ngay giây phút ấy. Mẹ đã rất cương quyết đưa tôi trở lại trường. Nhưng tôi biết rất rõ mẹ cũng giống như tôi. Cả tôi và mẹ đều rất ghét khoảnh khắc này giữa hai mẹ con. Tôi yêu mẹ rất nhiều. Tình cảm giữa tôi và mẹ vẫn rất đặc biệt như tình cảm giữa tôi với bố. Mẹ chính là người đã dạy cho tôi học nhạc. Mẹ thường đọc sách cho tôi. Nghe mỗi tối để giúp tôi biết đánh giá, trân trọng những cuốn sách hay. Mẹ cũng là người đã kể cho tôi nghe mọi thứ xung quanh tôi có hình dạng như thế nào, bởi mẹ hiểu rõ tôi biết được những gì về cuộc sống và sự vật quanh mình thông qua những giác quan còn lại của tôi. Vậy mà giờ đây, trên đường mẹ đưa tôi đến trường Perkins, hai mẹ con tôi lại không nói gì với nhau. Mẹ vẫn cương quyết với quyết định của mình, bởi mẹ nghĩ rằng mẹ đã hoàn toàn đúng khi hành động như thế. Còn tôi vẫn cương quyết được trở thành một phần trong thế giới sống động ngay bên ngoài hàng rào sân sau nhà tôi, và cũng là thế giới bên ngoài cánh cổng khắc nghiệt của trường Perkins, trường dành cho những học sinh khiếm thị. Tiếng chuông rung lên từ những chiếc chuông cũ kỹ trong tháp điểm 3 giờ khi mẹ lái xe ngay đến trước tòa nhà hành chính của trường. Cuối cùng thì mẹ cũng không thể chịu đựng được sự im lặng ấy lâu hơn nữa. Mẹ quay người sang tôi và nói,
Tommy, mẹ không hề thích sự yên lặng này chút nào. Mẹ biết rằng con cũng vậy. Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ biết rằng đây chính là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho con.
Tôi vẫn dửng dưng và không nói gì. Mẹ hít thở thật sâu để cố gắng giữ bình tĩnh.
Tommy, khi con mới chào đời, con chính là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng con đã chào đời khi chưa đủ tháng đủ ngày. Mẹ đã nói với con như vậy rồi, phải không?
Tôi gật đầu. Sự chào đời của con đã là một sự mạo hiểm. Con chỉ nặng 1,3 ký và trong 3 tuần đầu tiên con đã sụt mất 0,4 ký. Mẹ đã cầu xin Chúa ban tặng cho con sự sống. Khi bố mẹ đưa con về nhà, mẹ biết rõ mẹ đang có được sự kỳ diệu và Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của mẹ. 3 tháng sau, mẹ nhận ra mắt con có vấn đề gì đó. Con không bao giờ nhìn vào ánh đèn sáng và con chú ý đến giọng nói của mọi người bằng cách quay đầu về phía họ. Mẹ biết rõ con không bao giờ nhìn vào họ cả. Mẹ nghĩ là sẽ có ít ai phát hiện ra điều đó. Nhưng mẹ là mẹ của con và những người mẹ luôn có những bản năng rất đặc biệt về đứa con của mình. Mẹ biết rõ điều gì đang xảy ra không bình thường với con. Mẹ đã hẹn gặp bác sĩ Frederick Verhoef tại bệnh viện Mass General. Lúc đó bác sĩ Verhoef chính là bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất trên thế giới này. Lúc này tôi cảm thấy một chút quan tâm trong câu chuyện của mẹ.
Bác sĩ nhãn khoa ạ?
Tôi hỏi mẹ.
Tommy, bà ấy rất giỏi về mắt. Bác sĩ kiểm tra đôi mắt của con. Sau một cuộc kiểm tra dài, bác sĩ đã nói với bố mẹ rằng ông bà Sullivan, con trai của ông bà đã bị mù. Ông bà nên đưa cháu vào sống trong một cái tổ chức từ thiện nào đó.
Vậy là sao hả mẹ?
Tôi hỏi mẹ.
Đưa con vào sống trong một tổ chức từ thiện.
Tommy, theo lời bác sĩ thì điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ phải cách ly con và đưa con đến sống ở một nơi khác.
Chẳng phải là mẹ cũng đang làm như vậy sao?
Những suy nghĩ của tôi trào lên và tôi nói liền một mạch.
Bố mẹ cách ly con,
Bằng cách bắt con chơi một mình trong sân sao? Bằng cách bắt con phải sống trong một ngôi trường dành cho học sinh bị khiếm thị phải không ạ? À?
Tommy, không phải như thế đâu con ạ. À. Mẹ trả lời câu hỏi của tôi một cách cương quyết. Mẹ muốn con được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ muốn con am hiểu về nghệ thuật. Mẹ muốn con tiếp tục làm cho tình yêu của con đối với sách vở và âm nhạc ngày càng lớn hơn nữa. Mẹ muốn con phải thật thông minh và xuất sắc. Chỉ có như vậy thế giới này mới dành cho con một vị trí xứng đáng. Tommy, con hiểu những lời nói của mẹ không? Mẹ muốn thế giới này luôn dành chỗ cho con một tài năng như con. Và vì vậy, con cần phải học và phát triển tài năng để trở thành một người đặc biệt.
Nhưng đặc biệt không có nghĩa là phải khác biệt phải không ạ? À?
Tôi nói.
Con không cần phải chơi một mình chứ ạ. À?
Bố nói với con rằng con cần phải được sống trong một thế giới sống động với những người bạn cùng trang lứa.
Tommy, mẹ rất muốn con được hòa nhập vào thế giới, nhưng con không thể hòa mình vào đó nếu con không phải là một người đặc biệt. Con biết không, tất cả mọi người đều nghĩ con là một người tàn tật và cách duy nhất để giúp con thành công là con phải vượt qua sự tàn tật của mình bằng tài năng.
Mẹ, mẹ cho con đi học ở trường công đi. Mẹ hãy để con chơi đùa với những người bạn khác và trở thành một phần trong thế giới của họ. Con chỉ muốn được như vậy thôi ạ.
Tommy, một ngày nào đó mẹ sẽ cho phép con như vậy. Mẹ nói.
Còn bây giờ, con phải học tại trường Perkins và con phải nghe theo lời mẹ. Mẹ con mình đi thôi nào. Đã đến giờ hai mẹ con mình gặp thầy hiệu trưởng Waterhouse rồi.
Mẹ quay sang ôm tôi vào lòng.
Tommy, mẹ yêu con lắm. Mẹ yêu con nhất trên đời. Mẹ biết con đang rất giận mẹ và mẹ biết con giận mẹ chỉ vì con chưa hiểu mọi chuyện. Mẹ sẽ dành trọn cuộc đời này cho con. Con là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ và mẹ biết rõ mẹ đang làm đúng. Tommy, con hãy tin mẹ.
Tôi nghe thấy tiếng nấc trong giọng nói của mẹ và tôi đã phải dịu lại.
Mẹ, vâng ạ, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ quay lại trường Perkins.
Hai mẹ con tôi cùng khóc, cùng sụp xịt mũi và cùng lau khô nước mắt. Mẹ cố gắng mỉm cười.
Con nghe mẹ nói này, hiệu trưởng Waterhouse là một người khá kiên quyết, nhưng mẹ con mình không nên quan tâm đến điều đó. Mẹ con mình sẽ cùng chào hiệu trưởng và với một nụ cười thật duyên dáng của người Ireland, con nhớ chưa?
Hai mẹ con tôi cùng xuống xe và đi vào tòa nhà hành chính. Cuộc gặp mặt với thầy hiệu trưởng Waterhouse khá suôn sẻ. Mẹ đã thuyết phục thầy khi nói rằng tôi sẽ tiếp tục tự học ở nhà và khi quay lại trường vào mùa thu tới, tôi sẽ là một học sinh hoàn toàn khác biệt. Về phần mình, tôi luôn cố gắng mỉm cười và đảm bảo với thầy hiệu trưởng rằng tôi sẽ không gây ra bất kỳ một rắc rối nào nữa sau khi trở lại trường. Sau 20 phút nói chuyện, thầy hiệu trưởng cho rằng tôi nên ra ngoài sân chơi với các bạn. Các bạn vẫn ở lại trường để học thêm hè và thầy tiếp tục nói chuyện với mẹ tôi.
Tommy, thầy đoán là em sẽ rất vui khi biết rằng hai bạn đã chạy trốn cùng em Jura và em Ernest đang ở lại trường để học thêm hè. Bố mẹ của hai bạn ấy cho rằng hai bạn ấy cần phải nhận được những hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn để không còn có ý nghĩa chạy trốn nữa. Em có thể đi ra ngoài sân chơi với các bạn, chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ rất vui khi được gặp em đấy.
Khi tôi đi ngang qua sân trong của khuôn viên trường, tôi đã rất bất ngờ trước vẻ đẹp của ngôi trường này. Thật ra thì trường Perkins cũng không hẳn là một nhà tù khắc nghiệt. Tất cả các giác quan của tôi như sống lại với mùi thơm của hoa, mùi cỏ mới cắt, tiếng hót líu lo của đàn chim và tiếng nước chảy róc rách của dòng suối sạch dẫn nước vào cái ao mà chúng tôi đã lấy trộm chiếc thuyền trong chuyến phiêu lưu trên sông Sharks. Một bóng đá đã được thay đổi cho phù hợp với chúng tôi. Các bạn đang chơi bóng ở cuối góc sân thể dục. Trong trò chơi này, cầu thủ có thể dùng tay chạm vào bóng và quả bóng dùng có kích thước lớn gấp 5 lần quả bóng thường thường. Tuy nhiên, trận đấu của chúng tôi vẫn căng thẳng và hào hứng không kém gì những trận đấu truyền thống. Các cầu thủ vẫn đá bóng liên tục, trong khi đôi tai lắng nghe âm thanh phát ra từ những quả chuông ở bên dưới lớp da quả bóng. Tôi đợi cho đến khi bóng lăn về phía tôi, rồi tôi mới đuổi theo bóng và sút bóng.
Này, ai sút bóng vào lưới vậy?
Một vài người hét lên.
Chắc chắn có một ai đó đã tham gia vào trận đấu này rồi.
Annie là người trấn giữ khung thành. Tôi đá bóng rất mạnh, làm bóng đập vào lưới và đây chính là dấu hiệu cho thấy tôi đã xuất sắc ghi bàn.
Các cậu thấy chưa?
Tôi hét lên vui sướng.
Chắc chắn là các cậu rất cần tớ trong trận đấu này rồi nhé.
Phản ứng của các bạn tôi rất mạnh mẽ và hào hứng.
Tommy!
Một số bạn hét lên.
Này Sully! Rất vui được gặp lại cậu ở trường.
Một số bạn khác nói.
Bọn tớ nhớ cậu lắm đấy.
Tôi tìm Ernie và ôm chầm lấy cậu ấy. Jerry mập ì ạch tiến đến gần tôi và tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt. Tôi đã rất bất ngờ khi nhận ra rằng tôi đã nhớ những người bạn khiếm thị của mình nhiều đến thế nào. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều khoảng thời gian tuyệt vời với nhau, nhất là cuộc chạy trốn của tôi. Ngay lúc đó tôi hiểu rất rõ rằng họ sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của tôi. Tất cả chúng tôi cùng ngồi dưới một gốc cây và nửa giờ tiếp sau đó, các bạn không ngừng hỏi tôi về những chuyến phiêu lưu của tôi suốt mùa hè không phải học ở trường Perkins. Các bạn không ngừng suýt xa, chà chà và à khi tôi kể cho các bạn nghe về chuyến đi câu gặp sương mù, về chiếc xe đạp đôi, về Billy Hannon và về cú nhảy của tôi từ mỏm đá tự sát. Tôi cũng hỏi thăm tình hình học tập của các bạn tại trường và các bạn đã học thêm hè như thế nào. Jerry rên rỉ kêu lên, ôi trời, cũng chẳng khác gì bình thường đâu. Câu hỏi của Annie làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tommy, vậy thì tại sao cậu phải quay lại trường? Ý cậu là sao cơ? Tôi hỏi. Tớ muốn nói là tại sao hôm nay cậu lại có mặt ở trường? Annie nhấn mạnh. Tôi nhún vai. Bởi vì mẹ tớ đã thuyết phục tớ quay lại trường. Tất cả các bạn tôi đều nói, không, để tỏ một thái độ không đồng ý. Sự thật là tôi đã bị bắt quay trở lại trường. Annie đã thay mặt tất cả các người bạn của tôi nói, Tommy, cậu không thể quay lại đây được. Chúng tớ không muốn cậu phải ở đây. Cậu nói gì cơ? Tôi lắp bắp. Chẳng phải chúng mình vẫn là bạn tốt đấy sao? Tommy, chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau cơ mà. Jerry nói, nhưng nếu cậu quay lại đây, tất cả chúng tớ sẽ thất bại. Cậu đang nói gì vậy? Tôi hỏi lại, thất bại ư? Tommy, Annie nói, cậu có còn nhớ rằng những gì mà chúng mình vẫn thường nói không? Rằng chúng mình phải ở trong ngôi trường biệt lập này, trong khi bên ngoài là một thế giới tươi đẹp. Cậu đã được hòa mình vào thế giới ấy rồi. Jerry nói rất đúng, nếu cậu thất bại, tất cả chúng tớ sẽ thất bại. Tôi im lặng không nói trên suốt quãng đường mẹ đưa tôi về nhà. Những lời nói của các bạn vẫn vang vang trong tâm trí tôi. Nếu cậu thất bại, tất cả chúng tớ sẽ thất bại. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu rằng việc tôi tìm được một vị trí cho mình trong thế giới thực còn quan trọng gấp nhiều lần những gì mà tôi đang nghĩ. Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường mà không tài nào ngủ được. Những lời nói của các bạn vẫn vang lên trong đầu tôi. Nếu cậu thất bại, tất cả chúng tớ sẽ thất bại.